Ăn là chú như vậy em thấy làm sao?
Được thấm hơn.
Rồi. Anh có cảm nhận thấy có sự sống trong người. Nên khi mà ăn lời Chúa mình lấy từng từng đoạn mình dạy mình ăn và nên suy gẫm chứ không có suy gẫm có nghĩa là mình đừng có vội ăn từng câu rồi mình suy nghĩ trong lòng, mình đọc kỹ, mình suy nghĩ trong lòng rồi mình chuyển thành lời cầu nguyện của mình. Như có khi giống mình nhai như vậy á, thấy rất là thấm, không cần đừng có đọc vội theo, đừng có chạy theo thành tích mà vài câu thôi. Ví dụ một cái đoạn này nhá, mình có thể ăn trong vòng 1 tiếng đồng hồ cũng được nữa. Mình biến thành những cái lời tâm sự với Chúa. À, có anh học một đoạn này anh em có thể ăn cả mỗi ngày luôn. Ngày hôm sau cũng nhai nuốt từng chừng để chừng này thôi. Có chạy nhanh. Thì em sẽ thấy nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Hay là mình đọc đọc nhiều chương, nó không có ít nhiều. Mình cứ nhai 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 từng đoạn nhỏ như vậy. Và một nhai nhiều lần trong mỗi trong nhiều ngày khác nhau, tới thì mình sẽ thấy Chúa sẽ tác động với mình, tới mình có sức mạnh của Chúa. Tại mỗi cái lời lời trong Kinh Thánh đó, đều có là lời quý giá của Đức Chúa Trời, của Đấng tạo dựng trời và đất. Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ này bằng lời của Ngài, và mỗi lời đều có năng lượng, đều có sức mạnh trong đó cả. Nên nếu mà mình ăn nhai như vậy, rồi mình suy gẫm như vậy, mà nhai nhiều lần á thì mình sẽ thấy nó thấm vào trong người mình, nó thành năng lượng của mình, và lúc đó Chúa sẽ trả lời. Chúng ta đừng có đi theo Chúa như hồi trước nữa, dùng mấy cái dàn ý nó không có ít nhiều bằng đọc từng đoạn này. Chúa nói về mình phải để lời của Chúa sống trong lòng của mình, rồi khi buổi sáng mình ăn vài câu như vậy á, rồi trong ngày mình nghĩ tới nó, mình cầu nguyện, thì lúc đó mình sẽ thấy tư tưởng mình nó sẽ trong sạch. Anh em nhớ khi chú đoạn mà khi Chúa rửa rửa chân các môn đồ không? Chúa nói là chúng ta đã được sạch bởi lời của Ngài phán. Thì nếu ta không muốn muốn có tư tưởng chúng ta muốn có trong có suy nghĩ trong sạch, không muốn yêu thế gian, thì mà cách hiệu quả nhất là nhai nuốt lời Chúa, suy gẫm lời của Chúa. Thì những lời này có thánh linh và có sự sống. Nên chúng ta hãy quay trở lại với ban đầu. Trở lại sự sống này. Nên khi mà mình ăn những câu này, mình cầu nguyện Chúa cho mình trải nghiệm. Ví dụ như là ở đây nói những điều Chúa Giêsu đã làm và dạy ngay từ ban đầu, thì mình có thể cầu xin Chúa: Chúa ơi, cho con nên dạy dỗ con giống như gì như giống như Chúa đã dạy các môn đồ vậy. Mà mình cầu nguyện một lần chưa thì đâu, chưa có đủ đâu, nhưng mình để cầu nguyện nhiều lần để cho nó thành cái hiện thực của mình luôn. Những câu trong Kinh Thánh này á, cho biết những lời hứa của Chúa, và Chúa nói là Chúa làm. Thì nếu mà mình cầu nguyện theo ý của Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ làm. Nếu mình cầu nguyện theo cái gì đó theo ý riêng của mình thì chưa chắc, nhưng mà điều cầu nguyện mình cầu nguyện theo lời của Chúa trong Kinh Thánh thì chắc chắn Chúa sẽ làm. Chỉ có điều là nhiều lúc nó hơi bị lâu, nên mình phải cần sự kiên nhẫn. Vậy Chúa nhiều lúc Chúa muốn cho mình chờ đợi lâu như vậy để Chúa rèn luyện đức tin của mình, để mình không có phải nhìn tin theo Chúa bằng cách nhìn những người xung quanh nữa, hay là những hoàn phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào sức khỏe của mình, vào cái áp lực của đời sống nữa, mà mình đặt đức tin vào Chúa và vào lời của Ngài, để không phải là trẻ em trong Chúa nữa. Lời câu 2 tuyệt vời nói là nhờ Thánh Linh và dạy các sứ đồ. Thì đây bây giờ là điều mà chúng ta cần nhất, đúng không? Chúng ta cần cần sự dạy dỗ của Thánh Linh. Mà để Thánh Linh dạy dỗ thì phải cần nhiều thời gian trong việc nhai nuốt lời Chúa và cầu nguyện. Nó khác với cái đời hiện nay, là gì cũng lẹ hết á. Muốn nhanh nhanh nhanh, tốc độ thật là nhanh, nhưng mà đối với việc của Chúa thì phải cần thời gian, phải bỏ những cái sự phân tâm khác đến nơi Chúa nán lòng chờ đợi Ngài. Chờ đợi ở đây ấy, bằng cách là nhai nhai lời Chúa và cầu nguyện. Thì anh em hãy thực tập như vậy mỗi ngày, anh em sẽ thấy cái đời sống tâm linh của mình sẽ khác nhiều hơn. Mình sẽ không có nản lòng, cho dù nó gặp đời nó có nhiều khó khăn, đi theo Chúa có nhiều thử thách, nhưng mà nếu mình nhai nuốt lời Chúa như vậy á, đức tin mình sẽ lên, cái sự trông cậy sẽ lên. Anh em biết khi mà Chúa hứa cho Abraham, ban thiệt ra Abraham chưa hứa lúc đó là Abraham bao nhiêu tuổi không?
Gần 100.
Mà kêu gọi Abraham lần đầu tiên ấy, hiện ra với Abraham lúc Abraham bao nhiêu tuổi? 75 tuổi. Và lúc mà Abraham có Isaac á, nếu anh nhớ không lầm là lúc đó 100 tuổi, 25 năm. Phải một cái lời hứa của Chúa, lời hứa mà càng tuyệt càng lớn, càng tuyệt thì nó cần nhiều thời gian. Thì mình cũng vậy, để mình nhận được lời hứa của Chúa, nhà lời hứa của Chúa là được hưởng nước thiên đàng, thì mình vẫn cần nhiều thời gian đến với Ngài, chờ đợi Ngài. Nên chúng ta đừng có theo bắt chước theo cái linh của đời này là hối hả, muốn làm cái gì cũng lẹ, rồi bị phân thế hệ bây giờ bị phân tâm bởi nhiều thứ, mạng xã hội di động, gì cũng muốn lẹ hết, rồi những cái cuộc sống của những người xung quanh của người hay bỏ dành cho thấy đó, mình quay lại cái thời mà giống như thời trước khi có di động vậy, là mình đến với Kinh Thánh, mình chờ đợi Chúa, mình dành thời gian nhiều để thông công với Ngài và với nhau, thì mình thấy vào đó anh em sẽ thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn, và không có gì mà có thể làm quật ngã anh em được. Mà nhờ mà đến với Chúa như vậy á, anh em sẽ học về phân biệt được tiếng của Ngài. Thật ra dù chuyện của Minh Đức á, chuyện xảy ra lúc đó mới biết được là những ai thực sự có mối quan hệ với Chúa, nhận ra được. Có những anh em kia họ làm rất là nhiều điều cho Chúa, nhưng mà họ không có nhận ra được vì cái mối quan hệ của Chúa họ không thực sự có, họ không nghe được tiếng của Chúa. Còn trong khi em và những một số anh em khác á, thì lại có cái mối quan hệ chặt chẽ với Chúa rồi, nên có thể nhận ra được. Có nhiều người họ họ cứ đưa ra cái tìm hiểu cái lý do này lý do kia, họ thảo luận coi coi bên nào đúng bên nào sai, nhưng mà nếu mà ai mà nghe tiếng của Chúa thì mình sẽ biết phân biệt được một cái sự cảm nhận của tâm linh không giải thích được. Thì anh em hãy học như vậy mỗi ngày, đến với lời của Chúa. Khi mình ăn lời Chúa mình cầu nguyện á, mình cũng chậm chậm, mình nghĩ khi mình cầu nguyện một câu mình nghĩ một chút để xem, để cái Chúa thời gian để trả lời mình, chứ đừng có liên tục. Rồi câu 3 tuyệt nói là Chúa dạy, sau khi Chúa hiện ra Chúa dạy dỗ các môn đồ về nước Đức Chúa Trời, thì mình cũng xin Chúa hãy dạy dỗ mình về nước Đức Chúa Trời, để cần đến với Chúa thời gian để học ở Ngài. Như hồi trước đó, mỗi lần mà em cầu nguyện em cũng muốn gì đó sẽ thật là nhanh, thấy chờ đợi nhiều thì chán, nhưng mà bây giờ nghĩ lại em thấy cái sự chờ đợi đó không có vô nghĩa. Chúa muốn thay đổi mình, tại điều cầu nguyện tuyệt vời ở đây đó là trước khi mà Chúa làm ứng nghiệm cái điều mà mình cầu xin đó, thì Chúa muốn thay đổi mình trước, anh em hiểu không? Chúa muốn thay đổi chính mình, biến đổi chính mình, chứ nó không có tốn thời gian vô ích đâu. Chúa muốn thay đổi mình làm mình vững vàng hơn. Đó là câu 4, Chúa nói là gì? Đừng ra khỏi thành Jerusalem và chờ điều ta đã hứa. Hồi trước khi em muốn làm gì đó, em muốn luôn luôn phục vụ Chúa, làm theo ý của riêng mình, làm rất là nhanh, nhưng bây giờ em không có làm vậy nữa mà cầu nguyện suy gẫm lời Chúa, không có làm gì khác nữa, chỉ ngoài ngoài nhóm với anh em vậy thôi, chứ không có làm gì khác nữa. Nghĩa là Chúa muốn mình phụ thuộc vào Ngài, để Chúa có thể ban phước cho mình được, thì Chúa muốn mình phải đầu phục Chúa hoàn toàn, vâng phục Chúa hoàn toàn. Như các môn đồ vậy á, khi Chúa lên trời, Chúa không nói với họ là bây giờ là hãy bắt đầu đi giảng khắp cả Samari rồi Galilee luôn, chứ đâu có nói đâu, đúng không? Chúa bảo hãy chờ. Rồi gì chờ, gì chờ điều cha đã hứa. Anh em đọc ở trong Luca 24 câu 49 này.
Luca 24 câu 49. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Amen.
Ủa khác à, đúng không? Ở đây nói là trong tiếng Đức ghi là Chúa đã sẽ gỡ sai cái điều lời hứa của cha trên các ngươi, điều cha đã hứa. Thì ở trong các sách tiên tri á, có mấy đoạn nói rằng Chúa hứa ban cho mình Thánh Linh, đó là cái điều quan trọng nhất để thực hiện việc của Đức Chúa Trời, chứ không phải là làm theo ý riêng của mình, làm theo sức riêng của mình, nó không có tác dụng gì hết. Anh em đọc trong Giăng 14 cũng vậy, câu 16 17.
Ta là sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Amen.
Mình thấy rõ đây là cái lời hứa của Chúa, lời hứa của Chúa thì mình cầu nguyện mình chắc chắn mình sẽ nhận được, trước hay sau thì chắc chắn mình sẽ có được điều đó, có hiện thực được. Ví dụ mình xin Chúa cho việc làm hay là cho công việc tốt hay là cái gì đó thì chưa chắc, nhưng mà mình cầu xin cái điều mà Chúa hứa trong Kinh Thánh thì chắc chắn mình sẽ nhận được, và lấy là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà không có Thánh Linh á, mình không có làm được gì cả. Em đọc kỹ cái câu câu công vụ nãy á, mới thấy là Chúa là phải họ phải có Thánh Linh trước, mặc lấy quyền phép từ dưới trên rồi họ mới đi làm chứng được. Còn nếu mà chúng ta làm chứng bằng cái lời của mình á, nó không có tác dụng gì cả. Cái vấn đề không phải là mình biện luận như thế nào, hiểu như thế nào. Vấn đề là Thánh Linh tác động vào như thế nào vào trong lòng của người ta. Tên đây để em có thể ăn những cái câu này lại. Thì ở nhà nó bao gồm nhiều thứ lắm. Nên mình hãy cầu xin Chúa cho mình được mặc lấy quyền năng của Thánh Linh, giống như câu 8 vậy. Lúc đó mình sẽ không có yếu đuối nữa, đúng không? Tên An thường cầu nguyện cho An và anh em được mặc lấy quyền năng Thánh Linh. Tại bây giờ thời cuối rồi, mình đừng có cầu nguyện mà cái kiểu mà quá lịch sự không? Cầu nguyện là phải ta xin Chúa thì phải xin cho đáng. Bây giờ là thời cuối rồi, mình còn cần nhiều Thánh Linh hơn cái thời đầu nữa. Cái thời thời đầu tiên nó ít bị phân tâm, ít bị tội lỗi. Còn bây giờ là tội lỗi tràn lan và nhiều thứ làm phân tâm nữa, hối hả. Thì mình phải cần nhiều hơn nữa. Với lại để Chúa cần để phải hoàn tất công việc của Chúa. Và xin là phải xin, đừng có xin chút xíu, xin luôn 7 linh nữa trước ngai vàng luôn. Tại 7 linh nữa, lúc đó mình đọc trong Khải Huyền 4 á, anh em đọc anh em mới thấy 7 linh nữa là rực cháy như 7 ngọn đuốc đuốc rực cháy chứ ngai vàng vậy. Nếu mà Chúa sai 7 linh này mà mỗi chúng ta thì chúng ta không thể nào mà nguội được, nó sẽ cháy, nó cháy làm nó lửa Thánh Linh sẽ thiêu nó đốt đốt lòng của mình, nó sẽ lan ra. Anh em thấy trong câu 5 á, là Chúa hứa là sẽ làm báp têm bằng Thánh Linh cho họ, cho các môn đồ. Trong câu 6 thì họ hỏi là khi nào Chúa lập lại nước Israel, nghĩa khi nào Chúa đến. Mình thấy các môn đồ họ bị phân tâm không? Tại câu 7 Chúa nói là kỳ hạn và ngày giờ thì các người không không nên biết. Cũng giống như là trường hợp của chúng ta vậy. Bây giờ mới nhận ra được trong thời gian dài mình bị phân tâm rất là nhiều bởi những cái dấu hiệu tận thế đó. Mình bị con người làm mình lầm lạc, đúng không? Mình cứ coi theo dõi tin tức, theo dõi tin tức rồi để đoán khi nào phải khi nào Chúa đến, khi nào có hòa bình. Nó rất là phân tâm rất là nhiều, đúng không?
Đúng.
Ngay cả anh John Show với mấy anh em khác, mấy anh em kia cũng vậy. Thực ra những cái gì mà họ biết đó, đâu có phải là cho khải thị của Chúa đâu, mà họ cứ đọc tin tức hoài luôn. Đọc tin tức rồi phân tích. Thì nếu mà mình xem báo chí, tin theo dõi tình hình Israel hoài thì mình sẽ bị phân tâm rất là nhiều. Tại mình đọc xong mình còn suy nghĩ về nó hoài. Mình sẽ không có đó, mình sẽ không có rảnh rỗi để suy gẫm lời Chúa được. Còn Chúa thì muốn khác. Chúa thì những cái dấu hiệu đó thì mình biết chắc Chúa sẽ đến trong đời của mình. Nhưng mình biết vậy như vậy là đủ rồi. Còn Chúa muốn mình tập trung vào cái việc hiện nay, mỗi ngày của mình. Chúa có công việc của Chúa. Chúa muốn dùng mình. Chúa muốn Thánh Linh dẫn dắt mình, thì mình hãy bỏ những cái sự phân tâm đó đi. Mình bỏ không phải là do một cái luật pháp, không phải là ăn biểu anh em phải làm như vậy, mà vấn đề là nếu mà ai muốn có cho Chúa thì hãy bỏ những gì làm mình phân tâm. Mỗi người đều có một cái gì đó là mình phân tâm, đúng không? Như mạng xã hội hay là nấu ăn hay là cái gì đó, mỗi người tự biết. Thì nếu mình bỏ cái đó thì mình sẽ đầu óc mình sẽ có sức chứa cho lời của Chúa, có thời gian đến với Ngài. Những lời hứa Chúa rất là tuyệt luôn. Mà mình bây giờ cũng không cần phải quan tâm tới khi nào mà khoảng tháng nấy mấy Chúa đến, cái đó mình cũng sẽ không biết được. Mà quan tâm, bây giờ quan tâm nhất là bây giờ làm thế nào để được hòa giải hoàn toàn với Chúa, làm thế nào để có cho Chúa, làm thế nào để trải nghiệm được Thánh Linh, rồi làm thế nào để mình có thể xây dựng hội thánh của Chúa giống như trong sách Công Vụ vậy. Là có, đặc biệt là làm thế nào mà trải nghiệm được cái quyền năng này, quyền năng của Thánh Linh. Đấy. Chứ mình đừng có ngó lên trời hoài. Giống như là trong câu 10 á, mình thấy anh em đọc kỹ trong văn 14, 15, 16, anh em có thấy cái trọng tâm mà Chúa hứa là gì? Là Thánh Linh, ban Thánh Linh cho mình. Tại vì Thánh Linh là cái chìa khóa để mình có thể đi về đích được, có thể kết cho Chúa được. Cũng giống như trong Hê-xê trên 36, cái đoạn đó cũng nên ăn nhiều lần. Chúa muốn như vậy, Chúa muốn cho danh Chúa được nên thánh, thì cần Thánh Linh, cần Thánh Linh để rửa sạch khỏi sự ô uế của mình. Chứ không nói là mình phải gắng sức mình để bỏ, để loại bỏ sự ô uế của mình, thì đó không thể nào được. Mà Chúa nói ta sẽ ban Thánh Linh cho ngươi, nước sạch cho các ngươi, để rửa sạch khỏi một sự ô uế và mọi cái thần tượng ha. Thì mình lời hứa của Chúa rõ như vậy, mình hãy cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện cho đến khi nào mà mình có được điều đó. Rồi kể Ê-xê trên 36 câu 27 á, nói là ta sẽ đặt linh ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Chứ nghĩa là mình làm theo luật pháp của Chúa, mình cũng cần Thánh Linh nữa. Và Chúa nói rõ ta sẽ, cho mình cầu xin Chúa làm. Đó là cách mà mình cộng tác với Chúa như vậy á. Những lời hứa của Chúa mình dùng lời cầu nguyện để mình yêu cầu Chúa làm điều đó cho mình và cho anh em khác. Anh em nhớ làm như vậy ha. Mình sẽ thấy cái đời sống thuộc linh của mình sẽ tiến lên. Mình bỏ mọi cái sự phân tâm khác, bỏ mọi cái sự hiểu biết cao xa của bên kia. Bỏ luôn cái lời, những cái lời tiên tri nữa. Quay lại ban đầu. Mình cần trải nghiệm cái lời hứa mà Chúa đã ban cho mình, đó là Thánh Linh. Thôi chào anh em ha. Xin Chúa thay đổi chúng ta.
Chào anh em.
Chào anh em.
Chào anh em.
Chào anh em.